Thanh Tú và Ánh Nguyệt xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Sáu ngày 30 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả sạt lở đất tại Lâm Đồng.
Sau năm 2024, đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ mang tính gợi mở sáng tạo.
Sẽ căn cứ vào tình tiết để xử lý hai thí sinh làm lộ đề thi ngữ văn và toán.
Hơn 4.000 người hành hương Ả Rập Xê Út nhập viện vì nắng nóng.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở đất ở Đà Lạt, làm hai người bị vùi lấp, một số người bị thương và nhà cửa bị hư hại, Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân gia đình có người bị nạn, đồng thời có công điện chỉ đạo các cơ quan ban ngành và địa phương khắc phục nhanh hậu quả vụ sạt lở đất, tổ chức cứu chữa, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, kiểm tra xác định cụ thể nguyên nhân xảy ra sự cố sạt lở để rút kinh nghiệm, tránh xảy ra các sự cố sạt lở tương tự, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý đất đai và hoạt động xây dựng nếu có, theo đúng quy định của pháp luật.
Trước ý kiến có một số phần của đề thi trùng lập với đề thi ở Nghệ An và Hà Nội, tại buổi họp báo về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay, với trường hợp của Nghệ An ở môn ngữ văn, phần ngữ liệu thì trùng nhưng phần hỏi khác nhau, và đây là điều bình thường với môn văn. Trong cả 17 tác phẩm thì chỉ sử dụng 15 tác phẩm trong chương trình đã học để ra đề thi. Việc ra đề thi chỉ gói gọn trong 15 tác phẩm, nên việc ra đề thi trùng một số trong 63 địa phương là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là lệnh hỏi khác nhau nên không trùng đề. Với trường hợp của Hà Nội, phần nội dung làm chủ cảm xúc, trong khi đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông là cân bằng cảm xúc, có sự khác nhau rất rõ.
Cũng tại buổi họp báo, thông tin về vụ việc hai thí sinh sử dụng điện thoại chụp ảnh gửi đề thi môn ngữ văn và toán ra bên ngoài trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thiếu tướng Trần Đình Trung, Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội địa A03 Bộ Công an cho biết, cơ quan công an đã nhanh chóng phối hợp xác minh, đã xác định người kết nối bên ngoài và đang xác định xem có lời giải chuyển vào hay không, nhưng hiện chưa phát hiện và các vụ việc này không ảnh hưởng đến an toàn đề thi. Về vụ việc xử lý hai thí sinh vi phạm, cơ quan công an sẽ đánh giá tính chất mức độ hậu quả của vụ việc, cũng như tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để xem xét xử lý hình sự hay hành chính.
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội mới công bố của Tổng cục Thống kê cho thấy, tính bình quân 6 tháng đầu năm 2023, CPI tăng 3,29% so với cùng kỳ năm 2022. Theo cơ quan thống kê, chỉ số giá tiêu dùng các tháng từ đầu năm đến nay so với cùng kỳ năm trước có xu hướng giảm dần. Đóng góp cao nhất cho mức tăng 3,29% CPI 6 tháng đầu năm là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng. Chỉ số giá nhóm này tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Tác động làm CPI tăng 1,24% do giá xi măng, sắt, thép, cát tăng theo giá nguyên vật liệu đầu vào và giá thuê nhà ở tăng cao.
Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 6 tháng ghi nhận những tín hiệu tích cực. Cụ thể, tháng 6 năm 2023 có hơn 13.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Gần 7.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 215%. Tính chung, trong 6 tháng đầu năm, có hơn 113.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại thị trường. Bình quân mỗi tháng có gần 19.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.
Năm nay, Việt Nam có sự tăng trưởng rõ rệt trong số lượng khách quốc tế so với năm ngoái. Theo báo cáo của Tổng cục Du lịch, Việt Nam đón hơn 5,5 triệu lượt khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm, đạt khoảng 69% chỉ tiêu năm, 8 triệu lượt khách. Riêng trong tháng 6 này, lượt khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 975.000 lượt, tăng 6,4% so với tháng trước. Số khách quốc tế đến Việt Nam nhiều nhất là Hàn Quốc, tiếp đó là Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ, Malaysia, Nhật, Singapore, Campuchia, Thái Lan, Úc.
Bắt đầu từ ngày mai 1 tháng 7 cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ móc hoặc semi rơ móc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước bằng 50% mức thu hiện hành. Trước đó, theo tính toán của Bộ Tài chính, việc giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ sẽ khiến nguồn thu ngân sách từ lệ phí trước bạ ô tô hụt khoảng 9.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, quyết sách giảm 50% lệ phí trước bạ sẽ giúp các doanh nghiệp ô tô trong nước bớt được gánh nặng về chi phí, qua đó tập trung hơn vào hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp ô tô.
Tại buổi họp cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội và công tác phòng chống dịch trên địa bàn, đại diện Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết số ca mắc tay chân miệng đang có xu hướng tăng mạnh trong thời gian gần đây. Trong tuần từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 6, thành phố đã ghi nhận 779 ca tay chân miệng, tăng gấp đôi so với trung bình 4 tuần trước, 360 ca. Trong đó, số ca nhập viện điều trị nội trú và khám ngoại trú đều tăng lần lượt là 1,8 lần và 2,8 lần.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Dữ liệu được Bộ Thương mại Mỹ công bố mới đây cho thấy thâm hụt thương mại hàng hóa của nước này trong tháng 5 vừa qua đã thu hẹp 6,1% xuống còn 91,1 tỷ đô la Mỹ. Con số này chưa được điều chỉnh theo lạm phát và thấp hơn so với ước tính 93,7 tỷ đô la Mỹ của hãng tin Bloomberg. Theo Bộ Thương mại Mỹ, trong tháng 5, nhập khẩu của Mỹ giảm 2,7% xuống khoảng 254 tỷ đô la Mỹ, mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2022. Trong khi đó, xuất khẩu giảm 0,6% xuống còn 162,8 tỷ đô la Mỹ.
Ngày 29 tháng 6, Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc cho biết, nước này và Nhật Bản đã nhất trí nối lại thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 10 tỷ đô la Mỹ. Đây là dấu hiệu mới nhất đánh dấu sự tan băng trong quan hệ kinh tế giữa hai nước. Thỏa thuận trên đạt được trong khuôn khổ cuộc gặp giữa Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản và người đồng cấp Hàn Quốc tại Tokyo.
Nhà chức trách Philippines cho biết đã giải cứu 2.700 người, được cho là các nạn nhân của tội phạm buôn người. Cuộc giải cứu diễn ra sau khi lực lượng cảnh sát Philippines đột kích một tòa nhà thương mại ở ngoại ô Manila. Đây là một phần trong chiến dịch truy quét tội phạm mạng đang triển khai ở nước này. Theo các nhà chức trách, 2.700 người này được giải cứu đến từ hơn 10 quốc gia khác nhau. Phần lớn trong số họ bị lừa làm việc cho các trang web trò chơi lừa đảo trực tuyến. Hiện cảnh sát vẫn đang xác định xem những người này có phải là thành viên của một tổ chức tội phạm hay không.
Người phát ngôn Bộ Y tế Ả Rập Xê Út cho hay hơn 4.000 người hành hương đã phải nhập viện vì nắng nóng. Con số người bị mệt và sốc vì nhiệt đã vượt 6.700 ca. Trong mùa hành hương đến thánh địa Hồi giáo Mecca ở Ả Rập Xê Út năm nay, nhiệt độ đã vượt 45 độ C. Nơi làm lễ thường không có gió và ít bóng râm. Điện thoại di động nóng bỏng đến nỗi chỉ dùng vài phút là tắt. Người phát ngôn Bộ Y tế Ả Rập Xê Út kêu gọi người hành hương không mang theo hành lý khi đến thực hiện nghi lễ ở thánh địa Mecca. Nhà chức trách Ả Rập Xê Út đã điều hàng chục nghìn nhân viên y tế đến địa điểm hành hương, còn những người tình nguyện thì phân phát nước cho các tín đồ.
Thủ tướng Thụy Điển cho biết ông sẽ trao đổi với người đồng cấp Hungary về các thông tin trên các phương tiện truyền thông rằng Quốc hội Hungary sẽ trì hoãn việc phê chuẩn tư cách thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của Thụy Điển. Trước đó, một nghị sĩ của Đảng Đối lập Liên minh Dân chủ ở Hungary cho biết một ủy ban hạ viện đã từ chối đề xuất lên lịch biểu quyết về việc phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển vào tuần tới.
Ủy ban điều tra thuộc Quốc hội Australia mới đây đưa ra khuyến nghị rằng Australia cần có lệnh cấm toàn diện thực hiện theo từng giai đoạn đối với tất cả các loại quảng cáo đánh bạc trên tất cả phương tiện truyền thông, gồm cả phát sóng và trực tuyến, đồng thời bảo đảm không có khoảng trống để lách luật. Về thời hạn, cơ quan đề xuất lệnh cấm thực hiện dần trong 3 năm để các tổ chức thể thao và đài truyền hình có thời gian tìm kiếm nguồn doanh thu quảng cáo thay thế. Theo chủ tịch ủy ban này, thế hệ thanh niên Australia ngày nay coi đánh bạc và thể thao có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Theo công bố mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, đội tuyển Việt Nam không thay đổi vị trí trên bảng xếp hạng FIFA tháng 6 năm 2023. Cụ thể, trên bảng xếp hạng FIFA, dù giành được tổng cộng 8,54 điểm trong loạt trận FIFA Days thắng Hồng Kông và Syria cùng với tỷ số là 1-0, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn giữ vững ở vị trí thứ 95 so với những tháng trước đó. Với vị trí này, đội tuyển Việt Nam vẫn đứng vững ngôi vị số 1 khu vực Đông Nam Á và tiếp tục bỏ xa đội xếp thứ 2 là Thái Lan.
Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ Chelsea đánh giá rất cao chuyên môn của thủ môn Anatoly Chubin tới từ Shakhtar Donetsk. Do vậy, The Blue nhắm anh để trở thành mục tiêu thay thế Kepa vào mùa giải tới. Chelsea hiện cũng không còn nhiều thủ môn chất lượng. Sau khi Edouard Mendy rời đi, đội chủ sân Stamford Bridge chỉ còn lại đúng Kepa.
Harry Kane đang được Bayern Munich theo dõi sát sao. Sau lời đề nghị đầu tiên trị giá 60 triệu bảng bị Tottenham từ chối, hùm xám trở lại khi đưa ra đề nghị thứ hai có giá trị là 80 triệu bảng. Đội bóng Đức kỳ vọng số tiền mới này có thể làm siêu lòng Spurs. Tuy nhiên, so với mức giá bán ban đầu mà Tottenham đề nghị, con số mới nhất mà Bayer đưa ra vẫn còn ít hơn 20 triệu bảng.
Trên trang chủ, Arsenal chính thức xác nhận chiêu mộ thành công Kai Havertz từ Chelsea. Cầu thủ người Đức gia nhập pháo thủ theo bản hợp đồng dài hạn và khoác áo số 29. Giới truyền thông tiết lộ Arsenal phải trả 65 triệu bảng để thuyết phục Chelsea nhả người.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút
chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của chương trình, mời quý vị khán thính giả đến với những thông tin thời tiết với biên tập viên Ánh Nguyệt. Mời chị.
Vâng, thưa anh Thanh Tú, thưa quý khán giả, lúc này thời tiết các tỉnh miền Bắc khá dễ chịu, với mức nhiệt ngoài trời đều chỉ dưới 28 độ. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay, vùng áp thấp nóng phía Tây sẽ tiếp tục mở rộng hơn về phía nước ta. Nắng nóng vì thế gia tăng hơn, nắng sẽ xuất hiện sớm hơn và cường độ nắng cũng mạnh hơn, nên nhiệt độ cao phổ biến từ 35 đến 36 độ. Riêng một số nơi ở Hà Nội hay Hòa Bình có thể có nhiệt độ trên 37 độ. Nắng nóng sẽ xuất hiện trên một nửa diện tích Bắc Bộ. Quá trình hoạt động trở lại của vùng thấp nóng phía Tây sẽ khiến cho nắng nóng trong ngày hôm nay ở Trung Bộ mở rộng và cường độ nắng cũng gắt hơn so với ngày hôm qua. Vùng nóng sẽ trải dài từ Thanh Hóa xuống đến Phú Yên với mức nhiệt cao nhất trong ngày dao động từ 35 đến 37 độ. Phần còn lại là khu vực Khánh Hòa xuống đến Bình Thuận, nhiệt độ phổ biến từ 32 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên trong sáng nay vẫn có được trạng thái tạnh ráo, nắng gián đoạn. Nhưng từ đầu giờ chiều trở đi, dưới tác động của gió mùa Tây Nam nên trời sẽ chuyển nhiều mây và có mưa. Đến chiều tối và tối, cục bộ có mưa to trên 50mm. Còn về nền nhiệt, dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 29 đến 32 độ. Tại khu vực Nam Bộ nhiệt độ nhỉnh hơn là 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.